Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, thứ Tư sau lễ hiển linh.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã ngờ, tin đã ngờ. Đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã ngờ. Những tin còn non yếu của chúng con, tin trong lòng nên công chính. Khi nguyện con có thứ ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 45 tới câu 52. Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước về phía thành Bethsaida, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ hóa bánh ra nhiều. Lòng các ông còn trai đá. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu phải chọn một câu tâm đắc trong trích đoạn tin mừng Thánh Marco chúng ta vừa nghe, tôi xin chọn lời trấn an của Chúa: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Lời trấn an này Đức Giêsu đã làm cho tâm hồn của các môn đệ được an bình giữa cơn sóng gió của biển cả. Câu chuyện đưa chúng ta về bối cảnh của các tông đồ khi các ông gặp sóng gió trên biển hồ. Một câu chuyện của lịch sử, một cảm nhận về sợ hãi và cũng là một cảm nhận về sự bình an lạ thường khi có Chúa ở với các ông. Câu chuyện gợi cho chúng ta biển hồ của cuộc sống hôm nay mà mỗi Kitô hữu cũng đang cảm thấy tròng trành con thuyền đời mình trên những sóng gió của cuộc sống, trên những bất trắc mà chẳng ai lường trước được, trên những thử thách mà dường như sức riêng chẳng thể nào chiến thắng. Có những lúc con người mệt mỏi, muốn buông xuôi con thuyền đời mình. Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, dường như không đủ sức để chống chọi với phong ba. Có những lúc chúng ta tưởng chừng mình chùn chân mỏi gối, không đủ sức để tiếp tục một cuộc hành trình. Những lúc ấy cần phải lắng nghe chính tiếng Chúa trấn an mỗi người cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Đó không phải là một lời hứa suông. Đọc lịch sử cứu độ, chúng ta cảm nhận lời hứa của Thiên Chúa và xác tín rằng, một khi Thiên Chúa đã hứa, Ngài luôn thực hiện lời hứa của mình. Chúa luôn ở với chúng ta. Danh của Người là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một khi có Thiên Chúa ở cùng, chúng ta sẽ được bình an, dẫu cuộc đời vẫn muôn vàn thử thách. Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ. Anh chị em thân mến, bất kỳ gặp khó khăn nào, chúng ta hãy biết cậy trông, hãy biết hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vì chính Chúa là sự bình an của chúng ta. Chính Chúa sẽ giúp sức mạnh để chúng ta lèo lái con thuyền đời mình với sự cộng tác của ân sủng. Chính Chúa sẽ là bình an để chúng ta có sức mạnh vượt thắng giông tố của cuộc sống. Và mỗi người hãy mở con mắt đức tin để nhận ra Chúa trên con thuyền đời mình, để mời Chúa hiện diện trên con thuyền ấy, hầu chúng ta đủ sức mà chèo chống con thuyền đời mình đạt đến bến bờ là vương quốc của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, hơn một lần chúng con cảm thấy mệt mỏi, hơn một lần chúng con cảm thấy sợ hãi. Xin Chúa đồng hành bên chúng con. Xin Chúa hãy bước lên con thuyền cuộc đời chúng con thuyền tròng trành trước phong ba bão tố. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con và ban cho chúng con sự bình an của Chúa. Xin một lần nữa hãy nói với chúng con rằng, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.
Con đến đức tin vẹn toàn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Đức Tổng giám mục Juan José Vít của Belarus. 10 ngày sau khi được trở về nước, Đức Tổng giám mục Tadeusz Konrusewicz đã được Đức Thánh Cha Francisco nhận đơn từ chức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Minsk-Mohilev vì lý do tuổi tác. Hôm 3 tháng Giêng vừa qua, đúng ngày sinh nhật lần thứ 75 của Đức Tổng giám mục. Đức Tổng giám mục Konrusewicz bị nhà nước Belarus cấm cản không cho về nước từ cuối tháng 8 năm vừa qua, nhưng nhờ sự can thiệp của Đức Thánh Cha và các chức sắc ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Tổng đã được về nước ngày 24 tháng 12 năm vừa qua áp lễ Giáng sinh sau gần 4 tháng lưu vong ở nước ngoài. Trong bài giảng thánh lễ hôm 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Konrusewicz đã nói rằng những cánh cửa của cựu Liên Xô, nơi mà chủ nghĩa vô thần đấu tranh đã cai trị trong 3 thế hệ, đã được mở đối với Chúa Kitô. Chúng ta tìm lại được tự do, kể cả tự do tôn giáo. Rất tiếc là chúng ta sớm quên rằng tự do không phải chỉ là một món quà, nhưng cũng là một trách nhiệm. Hôm 3 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Konrusewicz và bổ nhiệm Đức Cha Kazimierz Wielkosilek dòng Đa Minh, giám mục phụ tá giáo phận Pinsk, làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận Minsk-Mohilev. Tình hình tại Belarus tiếp tục được dư luận quốc tế quan tâm. Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Anh Quốc không nhìn nhận Lukashenko là Tổng thống Belarus. Ngoài ra, Canada, Anh Quốc và Liên hiệp Âu Châu ban hành các biện pháp chế tài đối với một số quan chức lớn của Belarus. Bù lại, Nga đã cho Belarus vay 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim trước sức ép của nước ngoài đối với nước này. Theo một số báo chí, Tổng thống Lukashenko đã triệu tập Đại hội Liên Belarus trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 2 tới đây để thay đổi hiến pháp, giống như Tổng thống Vladimir Putin đã làm, trong khi ông Lukashenko chuẩn bị về hưu ở ngoại ô Moscow. Tin giáo phận Đà Nẵng. Giáo phận Đà Nẵng hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu đầu năm mới. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với hơn 50 linh mục và đông đảo tín hữu trong giáo phận mừng ngày đầu năm mới, tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và hợp ý với toàn giáo hội Hoàn Vũ nhân ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới lần thứ 54. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nhắc lại tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa khi ngài trích dẫn hiến chế tín lý về hội thánh của Công đồng Vaticano thứ hai. Từ những thời xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của người trong mọi cơn gian nan khốn khó. Kế đó, Đức Cha Giuse cũng khai triển sứ điệp hòa bình thế giới năm 2021 của Đức Thánh Cha Francisco với chủ đề Văn hóa quan tâm, đường dẫn tới hòa bình, để loại bỏ thứ văn hóa dửng dưng, lãng phí và đối đầu đang thắng thế ngày nay. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người trong ngày đầu năm mới dương lịch là thời gian thuận tiện để mỗi người nhìn lại một năm đã qua, nhìn lại ưu khuyết điểm của chính mình, để nhận thức trách nhiệm và bổn phận với ơn gọi riêng của mỗi người, với lòng tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa và quyền năng chuyển cầu của Mẹ Maria. Cuối thánh lễ, Cha Tổng đại diện Bonaventura đã thay mặt Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận và Cộng đoàn Hành Hương dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau vì những ân huệ tỏ tường đã và đang lãnh nhận trong mọi hoàn cảnh của năm cũ đã qua và cầu mong được bình an trong năm mới. Thánh lễ hành hương đầu năm mới tại Trung tâm Đức Mẹ Trà Kiệu kết thúc với phép lành của vị chủ trang giáo phận, mở ra niềm an vui cho cộng đoàn khi khởi đầu một năm mới. Tin Roma. 6 Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi trong năm này. Trong năm 2021 này, có 6 Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi và sẽ không còn quyền bầu giáo hoàng, và ngưng các chức vụ tại tòa thánh, kể cả việc làm thành viên của bộ và các cơ quan trung ương khác của tòa thánh. Đứng đầu danh sách là Đức Hồng Y Gabriel Jubeir Wako, nguyên tổng giám mục giáo phận Khartoum, thủ đô Sudan, tròn 80 tuổi vào ngày 27 tháng 2 sắp tới. Tiếp đến là Đức Hồng Y Wilfrid Napier, dòng Francisco, tổng giám mục giáo phận Durban, Nam Phi, mừng sinh nhật lần thứ 80 vào ngày 8 tháng 3 năm nay. Thứ ba là Đức Hồng Y George Bell, người Australia, nguyên là Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 8 tháng 6. Thứ tư là Đức Hồng Y Maurice Piat, giám mục giáo phận Port Louis, thủ phủ đảo Maurice trong Ấn Độ Dương, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm hồi tháng 9 năm 2019. Đức Hồng Y sẽ mừng thượng thọ bát tuần vào ngày 17 tháng 6 năm nay. Đến ngày 18 tháng 8 tới đây, sẽ tới phiên Đức Hồng Y Beniamino Stella, người Ý, tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Sau cùng là Đức Hồng Y Angelo Scola, người Ý, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano. Ngài sẽ hết quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng kể từ ngày 7 tháng 11 năm nay. Hồng Y đoàn hiện có 229 vị, trong đó có 128 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin Bratislava, Slovak. Cộng hòa Slovak lại bị giới nghiêm không có thánh lễ. Cộng hòa Slovak lại bị giới nghiêm không có thánh lễ công cộng cho đến ngày 24 tháng Giêng tới đây trong các giáo phận toàn quốc. Chính phủ Slovak đã ban hành lệnh giới nghiêm từ ngày 1 đến ngày 24 tháng Giêng tới đây trước tình trạng lan tràn của virus corona, và hội đồng giám mục nước này chấp nhận ngay các biện pháp này. Trong thư mục vụ đầu năm, các giám mục Slovak thuộc nghi lễ Latin cũng như Đông Phương yêu cầu các linh mục và giáo hữu tôn trọng các biện pháp giới hạn trong tinh thần kiên nhẫn là điều rất cần thiết trong thời điểm ngoại thường này. Các thánh lễ riêng chỉ được tối đa 5 người tham dự, kể cả linh mục chủ tế, và được trực tuyến. Các lễ rửa tội, hôn phối và an táng có thể cử hành, nhưng chỉ được tối đa 6 người tham dự, kể cả linh mục. Các thánh đường có thể mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng, nhưng không được cử hành các nghi lễ như giải tội hay trao mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, những tín hữu gần qua đời có thể lãnh nhận các bí tích cần thiết. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Slovak nhắc đến thách đố do đại dịch COVID-19 gây ra, tạo nên bóng đen trên cả năm mới. Lo sợ cho bản thân và tha nhân là điều dễ hiểu. Không phải tất cả mọi sự đều nằm trong tay của chúng ta, và chúng ta cần đại phúc lành của Thiên Chúa từ sự quan phòng của Ngài. Tuy nhiên, trung tâm điểm thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Slovak nói về cuộc kiểm tra dân số sẽ tiến hành tại nước này từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 tới đây và theo thể thức điện toán. Hội đồng Giám mục Slovak nhắc nhở rằng, cuộc kiểm tra dân số cũng giúp tổ chức lại tương quan tài chính giữa giáo hội và nhà nước, và cho thấy vai trò của giáo hội công giáo trong chính phủ hiện nay của Thủ tướng Igor Matovič. Tại Cộng hòa Slovak, chính phủ tài trợ cho các tôn giáo, trả lương cho các giáo sĩ tùy theo số tín hữu. Công giáo tại Slovak có 4 triệu tín hữu trên tổng số 5 triệu 400 ngàn dân thuộc 11 giáo phận. Tin Đài Nam. Lễ chuyển chức cho tân giám mục giáo phận Đài Nam. Hôm 1 tháng Giêng vừa qua, lễ chuyển chức giám mục cho Đức Cha Doan Lý Nhược Vọng, tân giám mục giáo phận Đài Nam ở Đài Loan, đã được cử hành trọng thể tại hội trường thể thao của trường nữ trung học công giáo Thành Công. Đức tân giám mục Doan Lý Nhược Vọng, năm nay 55 tuổi, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966, con thứ 9 trong một gia đình đông con, cha mẹ không thể nuôi nấng nổi, nên đã cho một gia đình công giáo nhận làm con nuôi, nhờ đó cậu bé trở thành công giáo. Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Đông Bosco và tại chủng viện Đài Nam, thầy Lý Nhược Vọng thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha Doan Vọng du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Từ năm 2019, sẽ làm tổng đại diện giáo phận Đài Nam một giáo phận bé nhỏ chỉ có 7.500 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 2 triệu dân cư. Chủ phong trong thánh lễ là Đức cha Bosco Lâm Chí Nam, nguyên giám mục giáo phận Đài Nam, trước sự hiện diện của hơn 1.500 khách mời, trong đó có 100 linh mục, 11 giám mục và Đức ông Arnaldo Catalan, đại diện tòa sứ thần tòa thánh ở Đài Loan, cũng là vị công bố tông sách của Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm cha Lý Nhược Vọng làm giám mục Đài Nam. Chương trình truyền hình Quang Khải đã trực tuyến truyền đi thánh lễ truyền chức. Cuối thánh lễ, Đức ông đại biện tòa thánh đã cảm ơn Đức cha Lâm Chí Nam đã phục vụ trong tư cách là giám mục 11 năm tại giáo phận Cao Hùng và 16 năm tại Đài Nam. Đồng thời, Đức ông cũng khích lệ đức tâm giám mục sống hiệp thông với Đức Thánh cha để làm thành phần của giáo hội Hoàn Vũ. Trong số các sứ điệp chúc mừng được đọc sau thánh lễ, có sứ điệp của Phó Tổng thống Đài Loan, ông Philip Trần Kiến Nhân. Đặc biệt, Đức Tân Giám Mục đã chụp hình sau lễ với gia đình Trương ruột thịt của Ngài và gia đình Hoàng đã nhận Ngài làm con nuôi. Tin giáo phận Lạng Sơn. Tòa Giám Mục Lạng Sơn tổ chức Noel và chào đón năm mới 2021. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, tại Tòa Giám Mục Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn, đã tổ chức chương trình Noel kết nối tình thân và chào đón năm mới Tân Sửu 2021 dành cho mọi người không phân biệt lương giáo. Chương trình được bắt đầu với phần hội chợ ẩm thực vào lúc 18 giờ. Các món ăn phân chia cho các giáo họ và các hội đoàn thiết kế với 10 gian hàng ẩm thực đa dạng. Tiếp nối phần hội chợ ẩm thực là chương trình văn nghệ mừng Noel 2020 và chào đón năm mới Tân Sửu 2021. Đang xem các tiết mục văn nghệ còn có chương trình quay sổ số với chủ đề Noel kết nối tình thân đã mang đến cho mọi người nhiều niềm vui và những món quà bất ngờ thú vị. Sau văn nghệ là thánh lễ giao thừa cầu bình an cho năm mới do Đức cha Giuse chủ tế. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Giuse dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn thay cho mọi người, mọi gia đình, cầu cho đất nước, cho thế giới và phó thác mọi gia đình trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse đã nhắn nhủ mọi người hãy có mối tương quan với nhau, nhất là với Thiên Chúa. Chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, siêng năng đến với Chúa qua các thánh lễ và bước sang năm mới, mỗi người hãy đổi mới cuộc đời. Hãy làm hòa với Thiên Chúa, làm hòa với tha nhân. Chúng ta hãy có những lời nói tốt cho nhau, những cử chỉ tốt hơn với nhau. Hãy luôn luôn làm mới cuộc đời của mình mỗi ngày. Thánh lễ kết thúc cũng là giây phút chuẩn bị giao thừa. Vì thế, mọi người ở lại cùng với Đức cha Giuse đón chào năm mới, nâng ly rượu mừng và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tin Nigeria. Lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lagos cho đất nước. Đức cha Alfred Adewale Martin, Tổng Giám mục Lagos, là giáo phận lớn nhất tại Nigeria với 3 triệu rưỡi tín hữu Công giáo, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền liên bang Nigeria hãy có những biện pháp can đảm để giải quyết những lo sợ mà các công dân bày tỏ. Trong sứ điệp nhân ngày đầu năm dương lịch, Đức Tổng Giám mục Martin nói đến tình trạng bất an ngày càng gia tăng tại Nigeria, từ những vụ bắt cóc, những vụ giết người, hãm hiếp, cuộc khủng hoảng y tế vì đại dịch và sự suy thoái về kinh tế, làm cho nhiều người mất công ăn việc làm, một số công nghệ sụp đổ, gia tăng nạn nghèo đói. Đức Tổng Giám mục Martin nhận định rằng, chính phủ có vai trò chủ yếu phải chu toàn theo những trách vụ hiến định, thay vì chơi những trò chính trị không cần thiết đối với những vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của người dân.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về những hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử dân Israel, cũng là một chủ điểm tiêu biểu của sách Huấn Ca. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thế rồi bây giờ, sau khi nói đến công trình tạo dựng đó, thì phần kế tiếp là tác giả trình bày hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử, và lịch sử ở đây là lịch sử của Israel. Mà các anh chị đây thì là những người đã học Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Và cái phương pháp Thánh Kinh 100 tuần là phương pháp đọc Thánh Kinh từ đầu cho đến cuối, chứ không phải là đọc Thánh Kinh theo cái kiểu học lý thuyết về sách này, về sách nọ, mà là mình đọc. Và nhờ đọc như thế cho nên tôi nghĩ rằng khi mà tác giả kể tên các nhân vật ở đây thì các anh chị biết hết rồi. Có thể lúc trước khi học Thánh Kinh thì mình chưa biết, nhưng mà bây giờ thì chả nhẽ lại không biết à? Ông Mô-xê mà chả nhẽ không biết à? A-rôn mà không biết à? Biết hết chứ. Thế thì tác giả sắp xếp này để ý ở trong bản văn tôi gửi cho các anh chị đó. Các tổ phụ, sau đó Mô-xê, A-a-con, Phi-nê-hát, sau đó là Joshua, Caleb, rồi đến thời của các thẩm phán, hay chúng ta gọi là thủ lãnh đó, rồi đến Samuel. Có đúng thứ tự các anh chị học không? Đúng như vậy thôi. Rồi sau đó đến Nathan. Nathan là vua hay là ai đấy? À, tiên tri. Tưởng là vua nữa thì. Còn vua nào đấy? David nè, Solomon, Elia và Elise là hai vị tiên tri lớn. Rồi đến Hezekiah. Hezekiah có tiên tri không đấy? Có à? Không phải Ezekiel nhé. Hai vị khác nhau nhé. Ezekiel là ông vua, và Isaiah là vị tiên tri làm việc vào cái thời đại đó. Rồi đến Josiah và các tiên tri. Nhưng mà các anh chị có thấy lạ lùng không? Sau đó tác giả nói đến các vị anh hùng sau thời lưu đày. Được rồi. Rồi sau đó lại nói đến các vị anh hùng trước lụt đại hồng thủy. Lụt hồng thủy là sau hay là trước? Trước lâu, lâu lắm. Như vậy thì thứ tự ở đây có hoàn toàn là lịch sử chính xác 100% không? Dạ thưa không. Thưa không. Nếu mà chúng ta mở chương 49 đó, để nhắc đến các vị anh hùng mà thời trước lụt hồng thủy, thì sẽ thấy ông ấy kể ra ông Khan Ốc này, ông Du Xe này. Trời ơi, ông Du Xe là nổi tiếng, nhưng mà ông Du Xe thì sau lụt hồng thủy, phải không? Rồi các tổ phụ đầu tiên nữa, ông Xem, ông Xét rồi còn thêm ông Adam vào đây nữa, thì làm sao mà sau được? Cho nên nó không có theo cái thứ tự lịch sử theo nghĩa lớp lang, biến cố trước rồi dẫn đến biến cố sau. Có đấy, nhưng không hoàn toàn. Tác giả chúc tụng tôn vinh Chúa qua những kỳ công Chúa làm trong thiên nhiên, qua những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong lịch sử, qua những nhân vật lịch sử. Thế thì đây là nền tảng cho một bài học giáo lý rất quan trọng đối với người công giáo. Đó là giáo lý công giáo dạy rằng chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa qua thiên nhiên và trong lịch sử. Tôi trích nguyên văn lời của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Roma cho các anh chị. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Thế câu cuối cùng, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Tôi nhìn thấy cái bàn này, các anh chị cũng nhìn thấy cái bàn này và cái bàn này, nhưng các anh chị có nhìn thấy người làm ra nó không? Không thấy. Nhưng mà dù chúng ta không nhìn thấy người làm ra nó đó, chúng ta có thể khẳng định rằng cái người làm ra nó có mặt trong cuộc đời này không? Đó. Ít nhất là người ta hiện hữu chứ, phải không? Cái bàn này đâu có thể tự nhiên mà nó có. Thánh Phaolô nói rất rõ như vậy. Rồi Thánh Augustino, Ngài cũng viết thêm: hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của khí trời và bầu trời. Hãy hỏi tất cả những thực tại ấy, tất cả sẽ trả lời bạn: hãy xem đó, chúng tôi quả là đẹp. Vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên nhiên vạn hóa đó nếu không phải là Đấng toàn mỹ không bao giờ đổi thay? Thánh Augustino cũng sử dụng một lập luận giống như Thánh Phaolô vậy. Thế ở đây xin nói rõ hơn chút, đâu có phải ai cũng đồng quan điểm với chúng ta đâu. Có những người chủ trương vô thần, Thiên Chúa không hiện hữu, hay nói đơn giản không có Chúa. Như vậy khi chiêm ngắm vũ trụ mà chúng ta nói là tuyệt vời như thế này, thì người ta trả lời làm sao? Vật chất, vật chất tự nhiên là nó phát sinh ra cái vũ trụ tuyệt vời như thế này. Nên một câu hỏi rất lớn, người ta sẽ hỏi các nhà duy vật: thế thì cái vật chất ấy nó là cái gì? Vật chất nó là cái gì mà nó giỏi thế? Vật chất mà nó không có chút tinh thần nào mà sao nó giỏi thế? Không trả lời được. Có người bảo rằng ngẫu nhiên, vũ trụ này ngẫu nhiên tình cờ nó vậy, chẳng ai dựng đến nó cả. Mà các anh chị biết rằng cái xác suất về ngẫu nhiên đó nó bé như thế nào không? Mình có 7 nốt nhạc thôi nhé, Do Re Mi Fa Sol La Si, và thêm vào những trường độ, ví dụ như là dấu đen hoặc là đen chấm, đại khái vậy, mà làm ra biết bao nhiêu bài hát. Thấy không? Mình chỉ có 24 chữ cái thôi nhé, mà làm ra biết bao nhiêu tác phẩm. Giờ cái tình cờ, cái ngẫu nhiên là làm sao? Tự nhiên tôi lấy 24 chữ cái với lại 7 nốt nhạc, tôi tung lên trời cái nó xuống, cái là nó thành mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Có à? Đâu có đơn giản vậy. Thế thì bảo cái vũ trụ huy hoàng vĩ đại như thế này, nó ngẫu nhiên nó có à? Thử suy nghĩ coi, có logic không?
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Leopold Michel Cadier, nhà Việt Nam học lỗi lạc. Về cuộc đời của cha Leopold Michel Cadier, ngài thuộc Hội Thừa Sai Truyền Giáo nước ngoài Paris, viết tắt là MEP. Ngài sinh năm 1869 tại miền Nam nước Pháp và tới Việt Nam vào những ngày cuối năm 1892, hoạt động chủ yếu là tại ba tỉnh miền Trung thuộc giáo phận Huế. Khi tới Việt Nam, cha Cadier trước tiên được cử dạy học tại Tiểu Chủng Viện, rồi Đại Chủng Viện Huế. Không lâu sau đó, từ tháng 10 năm 1895, cha lần lượt được cử tới coi sóc các họ đạo Tam Tòa, Giáp Thành Đồng Hới, nơi có lũy thầy nổi tiếng, rồi cử lạc nằm bên hữu ngạn nguồn Sơn, một nhánh của sông Danh, sau đó là Cổ Vưu, huyện Lỵ Dinh Cát, rồi Di Loan ở cửa Tùng, trong vùng nông thôn ở Quảng Bình. Cha ở tại Di Loan từ năm 1918 cho đến ngày nhập đạo chính, ngày 9 tháng 3 năm 1945, sau đó bị đưa về Huế và chỉ định cư trú suốt 15 tháng. Trước đó, cha Cadier cùng với 6 linh mục khác đã bị lực lượng cách mạng canh giữ hơn 6 năm. Cha Cadier đã từ chối trở về Pháp hồi tháng 6 năm 1953 và ở lại Huế cho tới khi qua đời vào ngày 6 tháng 7 năm 1955 và được chôn cất tại nghĩa trang Phú Xuân. Nói về cha Cadier trong vai trò thừa sai và nhà nghiên cứu khoa học. 6 năm sau khi rời khỏi nhiệm vụ dạy học tại Chủng Viện và được cử đi coi sóc các họ đạo, tức là vào năm 1901, cha Cadier đã bắt đầu xuất bản các công trình khoa học của mình ở trên tờ tạp chí của Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp về văn chương truyền khẩu và dân tộc học tôn giáo của vùng Quảng Bình, về tín ngưỡng, về ngữ học Việt Nam, về địa lý lịch sử đất Quảng Bình, về thổ ngữ vùng Bắc An Nam, và cả về những vấn đề có tính cách thời sự như giáo dục, đường xá vào năm 1904, hay các ghi chú về ngành thực vật học, về tảo biển năm 1904, và các loại dương sĩ của Quảng Bình năm 1905. Và cho tới năm 1944, vụ nhập đạo chính xảy ra năm sau đó đã ngưng mọi việc in ấn tại Đông Dương. Và cho tới năm 1944, trừ năm 1909, một cách đều đặn, cha Cadier hàng năm có các công trình khoa học được xuất bản. Louis Maclefé, nhà khảo khoa học nổi tiếng thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp, vào năm 1957, đã thống kê được khoảng 250 tên công trình của vị thừa sai Leopold Cadier. Trong số này, không ít công trình vượt quá con số 350 trang, như cuốn chuyên khảo về bán phụ âm môi trong Hán Việt và tiếng Việt, xuất bản năm 1908. Ngoài ra, còn phải kể đến tập san của Hội Những Người Bạn của Huế xưa, cũng được gọi là Hội Đô Thành Hiếu Cổ. Cha đã cùng với bác sĩ Albert Sales lập ra trong thời gian cha được cử về Kinh Đô Huế để giúp các sư huynh trường Bellerin. Tập san này vốn sớm trở thành một trong những nguồn tư liệu chính cho việc nghiên cứu về Việt Nam trong lĩnh vực nhân văn, phải được kể vào số những công trình lớn của cha Cadier. Với tính cách là một người biên tập và là cây bút chủ chốt, tác giả của phần lớn các bài viết xuất hiện trên tờ báo cho tới số chót vào năm 1945. Có thể nói, chính công tác mục vụ giáo sứ mà cha đảm nhiệm đã tạo thuận lợi không ít cho công việc nghiên cứu khoa học. Cha đã lợi dụng sự di chuyển trong công tác mục vụ hay thăm viếng con chiên bổn đạo để ghi chép tất cả những gì thấy được, nghe được trên đường. Như cha cho biết, những lúc ngồi trên đò, cha đã trò chuyện cùng với người chèo đò và ghi lại các câu ca dao, bài hát, các giai thoại hay những thành ngữ, các sự kiện xảy ra trên đường đi, phản ứng của một phụ nữ bị kẻ cướp tấn công, các đối đáp của một người giữ chùa. Một cột mốc hay một gốc cây, một thân cây mang dấu vết của sự thờ cúng, và dĩ nhiên những gì ghi nhận và quan sát được trong các cuộc điều tra khoa học đều là khởi điểm cho một cuộc nghiên cứu, một cuộc điều tra và dữ kiện cho một công trình nghiên cứu hay một bài viết. Cha còn lợi dụng cả những ngày tháng bệnh tật buộc phải về châu Âu dưỡng bệnh để lục lọi trong các văn khố ở Paris, ở Pháp, các tư liệu cần thiết cho công việc viết sử Việt Nam của mình. Về sự nghiệp khoa học, các công trình nghiên cứu chính và quan trọng của vị thừa soái bác học này thường được gồm lại trong ba lĩnh vực chính sau đây là sử học, ngôn ngữ học và dân tộc học. Tuy nhiên, trong thực tế, theo Condomias, nhà nghiên cứu này xem ra đã không ở yên trong từng lĩnh vực riêng rẽ. Chủ đề thì có thể thuộc ngành này, ngành nọ, nhưng nhà nghiên cứu vẫn luôn sử dụng các luận cứ thuộc các ngành khác và những hiểu biết thâm sâu về thực địa mà cha gắn bó qua cuộc sống với tư cách một thừa soái và nhà nghiên cứu để soi sáng cho việc triển khai chủ đề. Cha Cadier trong vai trò một nhà sử học. Trong lĩnh vực sử học, cha Cadier là người trước tiên vào đầu thế kỷ đã đưa ra các nền tảng cho việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đặc biệt với hai công trình quan trọng được đăng trong sách Bước đầu nghiên cứu về nguồn tư liệu lịch sử Việt Nam. Với cộng tác của Paul Belliot, giáo sư giảng dạy Hoa ngữ tại trường Viện Đông Bắc Cổ Pháp ở Hà Nội. Bản niên biểu các triều đại An Nam được in năm sau đó. Tuy nhiên, công trình Lũy Thầy ở Đồng Hới nghiên cứu việc các chúa Nguyễn dựng cơ đồ tại Đàng Trong lại được xem là một tuyệt tác của linh mục trong lĩnh vực sử học. Đây là một công trình dày 168 trang của tạp chí Trường Viện Đông Bắc Cổ Pháp. Bản thảo của công trình này đã nhận được giải thưởng của Viện vào năm 1903 trước khi được xuất bản năm 1906. Sự phong phú và nét độc đáo của công trình nghiên cứu sử học của cha Cadier là ở chỗ tác giả đã có công tìm kiếm sử liệu thành văn tại kho lưu trữ Việt Nam tại Huế và tại các nơi khác như lưu trữ của Hội Thừa Soái Hải Ngoại Paris, Thư viện Vatican, là những nơi cha đã tranh thủ thời gian về châu Âu nghỉ để tới tìm tòi lục lọi và đã phát hiện một số tư liệu chưa được khai thác. Đồng thời, tác giả cũng đã tìm cách bổ sung các khám phá của mình từ lưu trữ với các điều tra thực địa, tìm hiểu các phế tích, tìm hiểu các truyền thống truyền khẩu gắn với các phế tích và với nơi vốn là sân khấu diễn ra các biến cố xưa. Condomias nhận định, trong những lần di chuyển liên tục trong ba tỉnh miền Trung, cha tìm kiếm, khám phá và mô tả nhiều di tích của vương quốc được Ấn hóa nổi tiếng này, đồng thời cũng phục hồi các dấu vết người Chăm đã để lại trong ký ức của người dân đương thời và phần của dân tộc học và truyền thống truyền khẩu trong The Mother Đồng Hới, cho thấy một Cadier là một nhà sử dân tộc học trước cả khi tên gọi được đặt ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cha Leopold Michel Cadier, nhà Việt Nam học lỗi lạc, trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tay,
ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cam số treo leo. Mặt trời ánh sáng tươi cho hai cơn phần, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng tươi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao thanh. Hai phương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một võ sĩ sumo nhà nghề luôn tự tin vào sự thiện chiến trên sàn đấu của mình. Thế nhưng, khi tham gia trận đấu nọ, anh ta thất bại trong trận chung kết. Đổ lỗi cho việc không tìm ra sơ hở của đối phương, anh bực tức đi tìm sư phụ, nhờ thầy chỉ dạy cách phát hiện ra điểm yếu của đối thủ. Sư phụ nghe xong, cười không nói gì, rồi ông vẽ trên mặt đất một đường thẳng và bảo, con hãy làm cho đường thẳng này ngắn lại đi, nhưng không được xóa bớt nó. Thế là anh ta ngồi vò đầu bứt tóc, mãi vẫn không nghĩ ra cách. Bấy giờ sư phụ bật cười, rồi vẽ phía trên đường thẳng ấy một đường thẳng dài hơn. So sánh hai đường, thì quả nhiên đường thẳng đầu tiên đã trở nên ngắn lại. Lúc bấy giờ, vị sư phụ nhắc nhở rằng, không phải cứ cố tìm cho ra điểm yếu của đối phương thì sẽ chiến thắng. Cũng giống như hai đường thẳng này, chỉ cần con mạnh hơn, tự nhiên đối phương sẽ yếu hơn. Còn làm như thế nào để mạnh hơn thì phải xem con khổ luyện ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như võ sĩ sumo trong câu chuyện nêu trên, trên sàn đấu của cuộc đời, ai trong chúng ta cũng từng trải qua nhiều cuộc đua tài, cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực như học tập, công việc làm ăn và ngay cả trong tình yêu. Trong bất cứ một cuộc đua tài nào, chúng ta cũng mong mình là người chiến thắng, là người được người khác chấp nhận, được chú ý nhất. Thế rồi, vì cái tôi quá lớn, chúng ta chỉ muốn phát hiện ra khuyết điểm của đối phương như là một trong những lợi thế để giành chiến thắng. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công vẫn là sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Phải ra sức học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa, và nhờ thế năng lực của bản thân sẽ được nâng ở bậc cao hơn. Đôi khi chúng ta nhìn những khiếm khuyết của người khác với cái nhìn đầy kiêu hãnh như cái nhìn của người biệt phái đối với người thu thuế. Kinh Thánh kể lại câu chuyện hai người vào đền thờ cầu nguyện. Trong khi người thu thuế biết mình tội lỗi, chỉ đứng xa xa mà cầu nguyện, thì người Pha-ri-siêu hãnh diện liệt kê cho Chúa nghe một loạt các công phúc, những việc đạo đức mà anh ta đã đạt được. Người thu thuế và người biệt phái đều trong cuộc đua tìm kiếm lòng thương xót của Chúa. Thế nhưng, thay vì cố gắng làm cho con đường nhân đức của mình dài hơn bằng sự khiêm tốn, bác ái yêu thương, thì người biệt phái lại chỉ biết chăm bẩm tìm ra khuyết điểm của người thu thuế là tham lam, bất công, ngoại tình. Trong khi đó, người thu thuế không cần tìm kiếm khuyết điểm của người biệt phái, nhưng chỉ chuyên tâm vẽ dài con đường đến với Chúa của mình bằng sự khiêm tốn, hối hận và kêu xin lòng tha thứ của Chúa. Kết quả là anh ta đã chiến thắng vì ra về mà tội được tha. Trong hoạt động tông đồ của người Kitô hữu, chúng ta cũng thế. Trong việc làm tròn bổn phận của mình cho công trình xây dựng cho nước Cha trị đến và góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thay vì nỗ lực trau dồi các nhân đức của bản thân, chúng ta lại ra sức dè biểu, chê bai những khuyết điểm của người khác. Rồi vì sự ganh tị, vì bị cám dỗ bởi những danh phận, địa vị trong một hội đoàn, một tổ chức đạo đức, rồi nhân danh sự ổn định của cộng đoàn bảo vệ những bài bản chính thức của tập thể, chúng ta khéo léo tìm mọi cách để loại trừ những người mà chúng ta cho rằng đời sống của họ có vấn đề, có khuyết điểm về đạo đức. Lạy Chúa, trong một xã hội, trong một cộng đoàn hay trong các hoạt động mở mang nước Chúa, xin ban cho chúng con thêm sức mạnh và lòng yêu mến, để chúng con luôn giữ ngọn lửa nhiệt tình phục vụ Chúa và tha nhân luôn cháy sáng. Đồng thời xin cho chúng con biết vượt thắng cái tôi ích kỷ của mình, biết mở lòng ra và đừng bao giờ xem sự thiếu sót của người khác như là một cơ hội để mình được tỏa sáng hơn. Amen.
Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính thiên mặt trời tan đi, còn đâu rằng cơ con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi sang ngã, nặng lòng xét vẫn chỉ ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, để mà cuối cùng nơi sâu vượt sâu. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tan đi, còn đâu sáng sỡ. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cuối xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tan đi, còn đâu sáng sỡ. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.